Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 17 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ Thánh Patricio Giám Mục. Giáo huấn số 16. Chết trong Đức Kitô Giêsu. Để được phục sinh với Đức Kitô, chúng ta phải chết với Đức Kitô, phải lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Khi ra đi nghĩa là chết, linh hồn bị tách biệt khỏi thân xác. Linh hồn sẽ lại kết hợp với thân xác của mình trong ngày kẻ chết sống lại. Sự chết. Đối diện với sự chết, bí ẩn về thân phận con người lên đến mức cao nhất. Theo một nghĩa nào đó, sự chết phần xác là điều tự nhiên, nhưng đối với đức tin, thật ra sự chết là lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta. Và đối với người chết trong ân sủng Đức Kitô, sự chết là tham dự vào cái chết của Chúa, để họ cũng có thể tham dự vào sự phục sinh của người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1005 và 1006. 18. Thứ hai, Thánh Cyrilô Jerusalem, Tiến sĩ Hội Thánh. 19. Thứ ba, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20. Thứ tư. 21. Thứ năm. 22. Thứ sáu. 23. Thứ bảy, Thánh Turibio Mocrovejo, giám mục. 24 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm C.
Và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ơn cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, cầu nguyện là một trong những cách thức để tìm kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa và Thánh Ý Người. như Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện với Chúa Cha trong Tin Mừng hôm nay, và Ngài đã biến đổi dung mạo đang khi cầu nguyện. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta cầu nguyện và để được biến đổi. Cả cuộc đời của chúng ta sẽ được thắp sáng bởi tình yêu của Chúa Giêsu, và tên của chúng ta được Chúa Cha sướng lên trong tình yêu của Người. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và tất cả những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cắt riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Xin Chúa nâng đỡ họ hồn an xác mạnh. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã chúc phạm lên Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban nhân cương độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abraham ra ngoài và nói với ông: Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao. Rồi Chúa nói tiếp: Mưu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế. Abraham tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính. Và Chúa lại nói: Ta là Chúa, đấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành U của dân Can-đê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao tôi có thể biết tôi sẽ được xứ đó là gia nghiệp? Chúa đáp: Ngươi hãy bắt một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non. Abraham bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia. Nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết. Xong ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abraham ngủ mê. Một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống. Có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham và nói rằng: Ta ban xứ này cho mưu duệ ngươi, từ sông Ai Cập cho đến sông Euphrat. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại. Có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục. Họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đứng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người sẽ biết đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn còn, để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi. Anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-sen và Ê-li-a, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là Con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay nối tiếp mặc khải của Chúa Giêsu với các môn đệ. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đây không phải là điều các môn đệ mong đợi. Các ông đang chờ đợi một đấng Mêsia đánh đuổi đế quốc Roma đang chiếm đóng và khôi phục lại vương quốc Israel. Vì thế, nhiều người trong số các môn đệ đã bắt đầu tỏ ra hoài nghi. Liệu Chúa Giêsu có thực sự là đấng Mêsia được trông đợi hay không? Ngài có phải là đấng được sức dầu của Thiên Chúa hay không? Có nên mạo hiểm cùng Ngài lên Jerusalem hay rút lui trước khi quá muộn? Trước tình cảnh này, Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi cầu nguyện, và Ngài hiển dung trước mắt các ông. Các ông được chiêm ngưỡng thoáng qua vinh quang của Ngài. Tại sao lại có cuộc biến hình này? Tại sao giáo hội lại đọc đoạn tin mừng này vào Chủ nhật thứ hai mùa chay? Có một số lý do như sau. Thứ nhất, chúng ta lắng nghe đạo lý về thập giá. Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, bởi vì chúng ta biết Chúa Giêsu đã phục sinh. Đó là hồng phúc của chúng ta. Nhưng các môn đệ của Chúa Giêsu thì không được may mắn như vậy. Các ông không hề nghĩ tới sự phục sinh, bởi vì các ông chưa bao giờ nghĩ đấng cứu thế phải chết. Khi Chúa Giêsu loan báo Ngài lên Jerusalem và chịu chết, các môn đệ đã bị khủng hoảng sâu sắc. Vì thế, Chúa Giêsu biến hình để trấn an các ông. Các ông không sai lầm cũng không uổng công khi đi theo Ngài. Một số người cho rằng Chúa Giêsu ái khổ và thập giá là một cách thức tôn vinh đau khổ. Không, Chúa Giêsu không ôm lấy thập giá vì Ngài thích đau khổ, mà chính vì Ngài yêu thương con người. Không có cây đinh nào có thể giữ được Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng chính tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại mới giữ Ngài trên thập giá. Đó là tình yêu cho đi. Thập giá là quà tặng cao nhất và là cách tốt nhất để bày tỏ chiều sâu của tình yêu. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Không có tình yêu nếu không có thập giá. Thập giá là bằng chứng lớn nhất của tình yêu. Tình yêu sẵn sàng đón nhận thập giá. Thập giá còn cho thấy người tốt lành cũng chịu đau khổ. Trong tông thư San Vifici Doloris về ý nghĩa đau khổ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị đã đề cập đến trường hợp của ông Job, một người công chính đã phải trải qua vô vàn đau khổ. Ông Job đã mất hết nhà cửa, tiền của, tài sản, con cái chết hết, và cuối cùng, chính ông cũng mang căn bệnh ghẻ lở đầy mình, sống dở chết dở. Rất nhiều người ngày nay phải chịu đựng những đau khổ khủng khiếp. Nhiều người trong chúng ta ít nhất một lần chứng kiến những cơn đau đớn của người bị bệnh ung thư. Như chú tôi chẳng hạn, chú ấy là một người cha mẫu mực đối với con cái và là người chồng rất tốt đối với vợ. Nhưng tại sao lại bị ung thư? Đối diện với những điều phi lý trong cuộc sống, tâm trí chúng ta thường tỏ ra hoài nghi. Thiên Chúa ở đâu? Sao người lại để bất công xảy ra? Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích. Nếu Thiên Chúa thử thách ông Job bằng đau khổ, thì người làm điều đó là để minh chứng công bình sau này. Đau khổ có bản chất của một bài kiểm tra. Đôi khi nó tựa như lớp giấy bọc ngoài của một món quà quý giá bên trong. Do đó, đau khổ có thể là một hình thức thanh luyện chúng ta, là con cái Thiên Chúa, để đưa chúng ta vào bậc thánh thiện mới. Thứ hai, Chúa Giê-xu biến hình mặc khải Ngài là Thiên Chúa, là đấng cứu độ như lời đã hứa. Môi-se và Ê-li-a là hai trụ cột trong Cựu Ước, xuất hiện bên cạnh Chúa Giê-xu trong cuộc biến hình. Sự hiện diện của hai ông chứng tỏ sứ mệnh thiên sai của Chúa Giê-xu. Ngài là đấng hoàn thành lề luật và lời các ngôn sứ. Và tiếng Chúa Cha chứng thực Chúa Giê-xu là sự hiện diện trọn vẹn của Thiên Chúa, đấng đã sai Chúa Giê-xu. Vì vậy, chúng ta hãy nghe lời Chúa Giê-xu và nhìn nhận quyền năng cứu độ thập giá Chúa Giê-xu bằng cách sống một cuộc đời biến đổi và làm những việc tốt lành cho người khác. Danh Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chúa Giê-xu sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi. Trong khi những bất công, bạo lực và đau khổ vô nghĩa vẫn diễn ra trên khắp thế giới gần đây, như vụ kết án bất công Đức Hồng Y Chopwell, người Úc, vụ khủng bố đẫm máu ở New Zealand làm 49 người chết, vụ rơi máy bay ở Ethiopia làm 157 người thiệt mạng. Thì làm thế nào chúng ta có thể loan báo Chúa Giê-xu là đấng cứu độ? Chúa Giê-xu cứu chúng ta khỏi điều gì? Ngài cứu độ bằng cách chạm vào cội rễ của tội lỗi, các tệ nạn xấu xa, tính ngạo mạn của con người, thái độ ích kỷ và hành động tư lợi trước Thiên Chúa và với nhau. Thứ ba, cuộc biến hình cho thấy một cái nhìn thoáng qua về vinh quang của Chúa Giê-xu để đem lại niềm hy vọng cho các môn đệ sau khi Chúa Giê-xu chết trên thập giá. Đây là một bản xem trước về sự phục sinh của Ngài. Các nhà thần học nói rằng, biến cố vinh quang này diễn ra để đối ứng với tác động của đau khổ. Muốn đạt đến vinh quang thì phải trải qua đau khổ. Anh sinh viên không thể vượt qua kỳ thi nếu anh ta không trải qua những đêm mất ngủ để học bài. Những ai phải vất vả kiếm từng xu thì mới xứng đáng có được một đồng. Những ai chưa một lần khóc sẽ không bao giờ biết giá trị của nụ cười. Vì vậy, từ chối thập giá hay sống thù nghịch với thập giá của Chúa, ắt sẽ bị hư vong. Đó là con đường của Chúa Giê-xu. Không có mão gai, không có vương miện, không có thập giá, không có vinh quang, không có thứ sáu tuần thánh, không có Chúa Nhật phục sinh. Chính sự biến hình này đem lại cho các môn đệ sức mạnh để chịu đựng đau khổ và cái chết. Cũng với hy vọng đó, chúng ta tiếp tục nỗ lực mang vác thập giá của đời mình. Đôi khi chúng ta cảm thấy như cả thế giới đang đổ sập trên chúng ta. Những lúc như vậy, chúng ta cần phải lên núi cầu nguyện để được biến đổi. Biến đổi cho chúng ta thấy trước khoảng cách và cõi vĩnh hằng của mình khi chúng ta trải nghiệm tình yêu của Chúa, như Chúa Giêsu đã cho các môn đệ nhìn thoáng qua về vận mệnh tương lai của chính họ. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta mong chờ khoảnh khắc tương lai đó. Định mệnh cuối cùng của chúng ta trong cõi vĩnh hằng là được biến đổi. Thân xác chúng ta trở nên giống thân xác vinh hiển của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta xin Chúa mở đôi mắt đức tin để chúng ta có thể nhìn thấy sự phục sinh ngang qua thập giá. Khi Chúa ban cho chúng ta có một cái nhìn về cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả những rắc rối trong cuộc sống này chỉ là phù vân. Và rồi, chúng ta có thêm can đảm để đón nhận đau khổ dường như vô nghĩa của cuộc sống trần gian này. Vì chúng ta luôn có Chúa ở bên chúng ta. Chỉ cần thoáng nhìn về vinh quang thiên đàng, chúng ta có đủ sức mạnh mang vác thập giá hàng ngày của mình mà theo Chúa Giêsu. Vì chúng ta biết rằng sau thập giá của mùa chay là vinh quang của mùa phục sinh. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, hơi khen Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Ti-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, biến cố hiển dung báo trước biến cố phục sinh của Đức Kitô và bảo đảm cho việc Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người. Chúng ta hãy theo Chúa trên đường vượt qua và dâng lời cầu xin.
Đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường, xin cho các mục tử trong hội thánh biết đắm mình trong cầu nguyện để gặp Chúa, lắng nghe thánh ý người và được Chúa biến đổi từ tâm tình bên trong đến hành động bên ngoài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
sẽ tiến đi trước tôn nhan Chúa. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới được khôn ngoan sáng suốt, đem tài đức cống hiến cho công lý và hòa bình, để người dân được sống trong thái bình thịnh vượng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu và nhận lời con. Xin cho các bạn trẻ đang khao khát điều thiện hảo, nhờ Chúa Thánh Thần gặp được ánh mắt yêu thương, cánh tay dịu hiền của Chúa Giêsu và dám để Chúa dẫn họ đến sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Xin cho chúng ta đang chiêm ngắm mầu nhiệm biến hình của Chúa trong cử hành phụng vụ này, sẵn sàng mở rộng tâm hồn để Chúa biến đổi, hầu đời sống ngày càng chiếu tỏa vẻ đẹp thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ giao ước tình yêu và ân sủng của các bí tích, Chúa làm cho chúng con ngày càng xứng đáng là con yêu dấu của Chúa. Xin cho chúng con biết từ bỏ lối sống cũ mà mặc lấy con người mới trong Đức Kitô, để mai ngày được hưởng vinh quang phục sinh với Người, là đấng hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Màu đồng xin dâng tiếng ngài dịu nho thơm ngát hương xuân là do công lao đôi tay bao ngày khó nhọc Chúa ơi nhân từ thương nhận của lễ phong dâng con dâng tiếng ngài dâng ngài trong cả xa hồn con dâng tiếng dưới tròn niềm tin cậy mến xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời cơn hạnh của lễ dâng dịp nhật trên bàn thờ con dâng tiếng ngài dâng ngài tròn cả xa buồn con dâng tiếng ngài dưới tròn niềm tin cậy mến xin dâng về Chúa biết bao vui buồn trong đời cơn hạnh của lễ dâng dịp nhật trên bàn thờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bài thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con van truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa ban muôn phúc lành và bình an trên tất cả các nhân viên nhà đài, cùng với các vị ân nhân thân nhân và những khán thính giả đang hiệp nhất với chúng con trong thánh lễ này. Những người đã qua đời cùng với Đức ông Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
kính nhờ người với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trò treo lên trên non cao, đường nguyện cầu lòng vui nghe chôn sao. Bỗng cho người vinh sáng cho như mặt trời, áo viên màu tinh khiết trắng hơn trên đời. Nơi linh thiêng hai nhân chứng hiện ra, như đang loan xa đường lối của người. Trên mây cao xanh vọng tiếng của Cha, đây con ta yêu hãy nghe lời Người. Hào quang của Chúa vốn vinh sáng, huy hoàng từ trước muôn đời. Nhưng khi tôi tan chân, Ngài đã nhận đi trên con đường thập giá. Like nhân từ. Xin cho con dân thân sống vâng lời và bước theo Ngài mọi nơi. Cho nhìn thấy hiền trung trong vinh quang, lòng rộn ràng cầu xin ơn vinh quang. Thấy anh hào quang sáng chói chang nơi này, nếu ước được xin mãi trong đây đêm ngày. Tuy ông Phêrô tin Chúa liền ngay, nhưng anh như mơ lời nói đâu ngờ. Đến sau khi qua giây phút vẻ vang, môn sinh vui tươi bước theo đường người. Hào quang của Chúa vốn vinh sáng, huy hoàng từ trước muôn đời. Nhưng khi tôi tan trầm, Ngài đã nhận đi trên con đường dốc xa. Nhân trần xin cho con dân thân sống vâng lời và bước theo Ngài mọi nơi. Đường đời vượt qua bao gian nan, sống kiếp đời mang án chết theo thân mình. Chúa mới phục sinh tới phúc vinh quê trời. Con xin luôn đi theo Chúa mọi nơi, tuy không hao vơi gian khó trong đời. Trong khi nguy nan xin Chúa ở bên, thêm hăng say nên chứng nhân cuộc đời. Hào quang của Chúa vốn vinh sáng, huy hoàng từ trước muôn đời. Nhưng khi tôi tan trần, Ngài đã nhận đi trên con đường dốc xa. Nhân trần xin cho con dân thân sống vâng lời và bước theo Ngài mọi nơi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse bình yên trên đời chiều quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thành thân, giáng sinh mô phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bạn
Con trông cậy Đức Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa dạy cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lan.
Hằng giữa chúng con trong mọi mọi sự giữ Amen.
Lạy Đức Thánh Trai Thiêm Đức Chúa Giêsu,
vượt cho chúng con.
Lạy Trai Thiêm Cực Thánh Cực Tình Đức Thánh Đức Bà Maria,
vượt cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
vượt cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam,
vượt cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.